Ơn gọi đổi đời. Quý bạn thính giả thân mến, cho đến năm lên 20 tuổi, Francisco Thành Assisi đã sống một cuộc đời phóng đãng, phung phí sức khỏe cũng như tiền bạc trong đua đòi ăn mặc, phô trương và các buổi tiệc tùng dạ hội thâu đêm suốt sáng. Nhưng sau một cơn bệnh trầm trọng, chàng thanh niên con của thương gia Bernardone, giàu bậc nhất thành phố Assisi ấy, đã được ơn tỉnh ngộ và từ ngày đó thay đổi hẳn lối sống. Chàng khinh chê của cải giàu sang, yêu chuộng nghèo hèn khiêm tốn và ăn chay hãm mình phạt xác, đến bị bạn bè thân thuộc cho là điên dại. Tuy bị ông thân sinh đánh đập và xiềng chân trong hầm tối, Francisco vẫn không thay đổi chí hướng. Sau cùng giận quá không biết làm sao để lung lạc được ý định của con, ông Bernardone chính thức từ con trước mặt Đức Giám Mục, dưới lãnh đạo chính trị, xã hội, tôn giáo và bà con xóm giềng ngay giữa công trường thành phố Assisi. Francisco tươi vui sung sướng cởi bỏ áo quần sang trọng chàng đang mặc trả lại cho cha và đứng trần truồng trước mặt mọi người. Cũng từ lúc ấy, chàng thanh niên con nhà triệu phú trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và người tình của bà Chúa nghèo. Tinh thần và lối sống của thánh nhân đã làm phát sinh ra trong giáo hội một phong trào canh cải sâu rộng mà hàng ngàn tu sĩ Francisco vẫn tiếp tục sống ngày nay. Mỗi một ơn gọi đều là một cuộc đổi đời, đều là một cuộc cách mạng. Nó không chỉ liên hệ đến cá nhân người được gọi mà còn âm hưởng đến toàn cộng đoàn nhân loại nữa. Đó cũng là sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ hai năm B. Samuel là một trong các ngôn sứ lớn nhất của thời Cựu Ước. Tên gọi Samuel trong tiếng Do Thái có nghĩa là tên của Thiên Chúa hay tên Ngài là Chúa. Là lời tuyên xưng đức tin vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã nghe lời van nài của bà Anna và ông Elkana cho họ có được một người con. Vì hiếm muộn nên bà Anna hàng năm lên đền thờ Silo cầu khấn với Chúa, nếu cho bà có con thì bà sẽ dâng con cho Chúa. Là phúc lành Thiên Chúa ban nên Samuel thuộc về Ngài. Ông bà Elkana và Anna để cho con sống trong đền thờ với thầy cả Eli. Chúng ta đang ở vào thế kỷ thứ 11 trước Công Nguyên, là thời kỳ chuyển tiếp của lịch sử Do Thái, từ cơ cấu chính trị bộ tộc bước sang cơ cấu chính trị quân chủ. Cuộc khủng hoảng của giai đoạn chuyển tiếp này phản ánh nơi cuộc sống của mọi giai tầng xã hội trên mọi bình diện chính trị, xã hội và tôn giáo. Con cái của thầy cả già Eli vào hùa với dân chúng, không tuân theo giao ước của Thiên Chúa nữa mà sống gian tham ác độc và bất công. Trước tình cảnh xã hội phân tán và cuộc sống đạo đức luân lý suy đồi ấy, Thiên Chúa lại tìm đưa ra sáng kiến cứu độ. Ngài tuyển chọn Samuel làm ngôn sứ hướng dẫn dân Ngài. Trình thuật ơn gọi của Samuel như ghi trong sách Samuel 1 chương 3 cũng theo lược đồ trình thuật ơn gọi của nhiều nhân vật khác trong Thánh Kinh Cựu Ước, như ơn gọi của tổ phụ Abraham, của ông Môsê, của ông Gedeone. Nó nêu bật thái độ biết lắng nghe và sẵn sàng của người được gọi. Thái độ đó tóm gọn trong lời thưa, này con đây. Biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đáp trả lời Ngài kêu gọi là tư thế tinh thần tu đức diễn tả cuộc sống lòng tin sâu đậm của người tín hữu. Tuy nhiên, Samuel đã không nhận ra tiếng Chúa ngay lập tức. Chú bé lầm lẫn tiếng của Ngài với tiếng của thầy cả Eli. Mặc dầu được sống trong nhà Chúa và ngủ gần hòm bia thánh, Samuel đã cần đến kinh nghiệm và sự hướng dẫn của thầy cả Eli để lần thứ ba khi nghe tiếng Chúa gọi mới thưa lên với Ngài, lạy Chúa, xin hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Con đường ơn gọi của Samuel đã là con đường khám phá ra từ từ tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Nó không phải là một cú sét đánh bất ngờ như ơn gọi của Thánh Phaolô trên đường đến thành Damasco. Tiếng Chúa kêu mời chúng ta còn rất thường khi là một tiếng gọi kín đáo, văng vẳng, xa xa, dội lại từ một biến cố, từ một lời khuyên, từ một kiểu cách hành xử, từ một kỷ niệm, dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Và nhiều khi, nếu không có một người nào đó trợ giúp, thì chúng ta không nhận ra lời Ngài và sự hiện diện của Ngài ngay bên chúng ta trong khung cảnh của cuộc sống thường ngày. Nhờ sự chỉ bảo của thầy cả Eli, Samuel đã bước vào cuộc đối thoại trực tiếp với Thiên Chúa và trở thành ngôn sứ của Ngài, trở thành người lãnh đạo dân Israel trong khúc rẽ mới của lịch sử. Trong Phúc Âm chương 1 câu 35 đến 42, Thánh sử Gioan ghi lại một trong các trang nhật ký khó quên trong đời mình. Đó là cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ ấy có được cũng là nhờ lời chỉ dẫn của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị thầy cũ của hai tông đồ Gioan và Andre. Ở đây, ơn gọi cũng xảy ra trong khung cảnh bất ngờ của cuộc sống thường ngày. Giá không có lời giới thiệu của Thánh Gioan Tẩy Giả, thì có thể là Gioan và Andre đã lỡ cuộc hạnh ngộ ấy với Chúa Giêsu. Nhưng nếu Gioan và Andre không có thái độ biết lắng nghe và can đảm sẵn sàng, kể cả chuyện phải bỏ thầy cũ và dứt khoát với quá khứ, thì hai ông cũng đã không được đối thoại với Chúa Cứu Thế, đến xem nơi Chúa sống, ở lại với Ngài và trở thành môn đệ của Ngài. Kỷ niệm ơn gọi ấy đã sâu đậm trong ký ức của Gioan, đến độ thánh nhân còn nhớ như in cả thời điểm nữa. Lúc đó, vào khoảng 4 giờ chiều. Trong trình thuật có 7 động từ nòng cốt diễn tả con đường ơn gọi. Nghe nói thế, họ theo Chúa Giêsu. Khi đó, Chúa Giêsu quay lại, trông thấy họ theo mình, Ngài nói: "Các ngươi tìm gì?" Họ hỏi: "Lạy thầy, thầy ở đâu?" Ngài đáp: "Hãy đến và xem." Họ đi và xem Ngài ở đâu, và hôm đó họ đã ở lại bên Ngài. Nghe, đi theo, tìm, hỏi, đến, xem và ở lại. Đó là 7 động từ diễn tả con đường ơn gọi và cuộc gặp gỡ của Gioan và Andre với Chúa Giêsu. Nó cũng phải là các động từ diễn tả con đường ơn gọi trở thành môn đệ Chúa, trở thành người Kitô của chúng ta. Muốn gặp Chúa, muốn trở thành môn đệ của Ngài, muốn có được cuộc hạnh ngộ đổi đời cho phép chúng ta bước vào cuộc đối thoại và cuộc sống thân tình với Chúa và bên Chúa, chúng ta cũng phải bắt chước thái độ của hai tông đồ Gioan và Andre. Biết lắng nghe lời người khác giới thiệu Chúa Giêsu với chúng ta, can đảm dứt bỏ quá khứ, dứt bỏ những gì chúng ta đã sống cho đến bây giờ, và dấn bước đi theo Chúa Giêsu, tìm hiểu con người và tin mừng của Ngài, hỏi han, chuyện vãn, đối thoại với Chúa, đi đến và xem Chúa sống ra sao, ở đâu và ở lại với Ngài. Tuy nhiên, 7 động từ diễn tả cung cách hành xử ấy không chỉ là những tác động giúp chúng ta gặp gỡ Chúa trong ơn gọi đầu đời của chúng ta, mà phải là thái độ sống thường hằng luôn mãi trong cuộc sống của người Kitô, môn đệ của Chúa Giêsu. Đặc biệt, đó phải là thái độ của những người đã được Chúa mời gọi sống cuộc đời thánh hiến. Ơn gọi Kitô, ơn gọi linh mục tu sĩ như thế là một cuộc kiếm tìm, đối thoại và chia sẻ cuộc sống thân tình giữa con người và Thiên Chúa để thành toàn một chương trình chung, chương trình cứu độ nhân loại. Nó không phải là một lời mời gọi bước theo một lý tưởng trừu tượng, mà là lời mời gọi bước vào cuộc sống liên hệ thân tình với một người, người đó là Chúa Giêsu Kitô. Ơn gọi không phải là việc hùa theo hay ghi tên gia nhập một đảng phái hay một phong trào nào đó, mà là một cuộc dấn thân đổi đời, một cuộc cách mạng tận gốc rễ, thay đổi tâm lòng và ý chí để biến chúng ta trở thành một thụ tạo mới. Đó là điều Thánh Phaolô khẳng định trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 6. Cũng như bất cứ thành phố lớn nào khác thuộc mọi thời đại trên toàn thế giới, Côrintô đã là một thành phố có những cơ cấu xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo cám dỗ Kitô hữu chạy theo các ý thức hệ, các kiểu cách sống đi ngược lại với các giá trị tin mừng và có nguy cơ tha hóa ơn gọi Kitô. Một trong những thói tục đó là thái độ sống dâm ô. Dâm ô ở đây không phải chỉ ám chỉ đến cuộc sống tính dục thác loạn, buông thả, mà còn ám chỉ thái độ tôn thờ thần giả nữa. nghĩa là để cho các thần giả ngự trị trong tâm lòng của mình và biến thân xác trở thành ô uế. Thân xác con người là nguyên lý cho phép con người có các liên hệ nhân bản nền tảng với Thiên Chúa và với tha nhân. Chính vì thế nên thân xác thuộc Chúa Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Do đó, người Kitô phải quý trọng và giữ gìn đền thờ ấy của Chúa, tinh tuyền, trong sạch và xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị. Nói cách khác, Thánh Phaolô kêu mời mọi tín hữu khám phá trở lại tất cả cái trong sáng của ơn gọi Kitô ngay trong thân xác yếu hèn của mình, bằng cách hiến dâng thân xác ấy làm lễ vật toàn thiêu thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là phụng thờ Thiên Chúa đích thực trong tinh thần và sống đúng đắn ơn gọi Kitô, ơn gọi là thụ tạo mới.